Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2014. Hôm nay chúng ta sẽ học vô bài thứ 13 của Kinh Di Giáo. Bài này có cái tên là Cần Tu. Nó mang cái nội dung đó là khuyến tu, khích lệ ta để ta tu tập một cách rất là tinh tấn. Và cái chủ đề tiếng Việt mình nghĩ rằng mình chọn cái tên để cho các vị dễ nhớ, nó là an trú nơi Pháp để hành trì. An trú nơi Pháp. Mình đọc cho các vị nghe nội dung của bài kinh này trước là chúng ta đi vô. Ở đây thì người xưa họ phân ra cái ý nó là siêng tu. Siêng tu. Thế Tôn dạy thế này: Này tỳ kheo các ông, đối với các công đức thường phải nhất tâm, bỏ các sự buông lung như tránh bọn giặc cướp. Những điều lợi ích Đức Đại Bi Thế Tôn nói ra trước sau đã cạn, các ông chỉ phải siêng năng mà thực hành nó. Thưa các vị, đầu tiên mình xin nhắc lại để các vị lưu ý là không hề có một cái văn bản kinh Di Giáo được Đức Thế Tôn nói từ đầu tới cuối nha. Và đây là một loại kinh văn được trích ra từ văn học A Hàm. Những bài kinh ở nơi đây nó mang cái tính giáo khoa. Và văn bản này được dịch trên đất nước Trung Hoa nhằm giới thiệu cho người Trung Hoa biết từng cái phần một, từng cái chủ đề một để họ ứng dụng trong sự tu tập. Nó giống như kinh 42 chương, được gọi là những cái kinh các tăng sĩ của Phật giáo Việt Nam hay là Trung Hoa họ coi như là những bài thực tập, không phải cho người mới tu mà thậm chí cho những người tu rất là lâu đời. Tuyển trích những đoạn rất là hay trong kinh Du Hành của Trường Bộ Kinh, thưa các vị. Do vậy cho nên từng bài nó đều mang nội hàm khuyến tu, khích lệ các thầy tỳ kheo, và đây là bài cuối. Và họ đúc kết lại những cái lời nó vô cùng là chắc lọc từ Đức Thế Tôn dạy. Đó là điều thứ nhất mình xin nhắc lại để cho các vị lưu ý. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái tiến trình tu của chúng ta mà nó có sự thành đạt nhất định. Nó không phải là cái gì đột biến, mà nó là cả một quá trình rất là dài của dụng công. Cho nên bao hàm trong kinh văn Đức Thế Tôn dạy đều có một cái nội dung, đó là khích lệ sự tinh tấn từ đầu tới cuối. Ví dụ như chúng ta chưa quen với văn học của Phật giáo Thiền Tông, đọc vô một vài mẫu chuyện, thấy các thiền sư ngộ đạo dường như rất là dễ, qua một tiếng hát, qua một câu nói, thì các ông đột nhiên là sáng bừng tâm thức, các ông đều thênh thang, dường như chứng đạo là cái chuyện nó dễ như trò chơi. Thế nhưng mà thưa các vị, thiền sử nó ghi một đoạn ngắn vậy thôi, nó không có ghi cả một cái quá trình dài của công phu tu tập. Hay cái ví dụ này dễ hiểu, người ta chỉ ghi cái giai đoạn ngắn từ cái nước đủ 100 độ nó bốc hơi từ thể lỏng thành thể hơi. Người ta không ghi cái quá trình đun sôi từ nước còn ấm ấm thôi và nó phát triển dần cho đến lúc 100 độ, thì các vị hình dung rằng cái chiều dài của thời gian đun sôi nó không đơn giản. Người ta chỉ ghi là giai đoạn đột biến là từ nước sôi mà thôi, cái giây phút rất ngắn thôi, tức là từ cái giai đoạn nước lỏng, từ cái thể lỏng chuyển thành thể hơi thôi. Do vậy chúng ta thấy dường như cái chuyện tu thành đạt được an lạc, giải thoát, chứng nghiệp niết bàn hay là đoạn trừ phiền não là cái chuyện nó vô cùng dễ dàng, nhưng ta đâu có biết rằng nó là cả một cái chiều dài của công phu thực tập. Thế cho nên trong từng bài kinh Đức Thế Tôn đều lấy cái nền tinh tấn để phía dưới rất là căn bản, thưa các vị. Cái thành quả của nó không có gì đáng nói cả. Tại vì khi đun sôi và đun đều thì cái chuyện tất nhiên là nước bốc hơi. Không cần phải cầu mong, Tự nhiên cái sự giác ngộ đó đến thôi. Và cái việc vô cùng quan trọng là cái công vô hành trì của chúng ta mỗi ngày, sự thực tập mà nó không liên tục, thì thưa các vị, khó có cơ hội mình nếm được hương vị Pháp. Và ta thử hình dung rằng mình bắt cái nồi cơm lên, mình nấu 15 phút, mình nhắc xuống, mình để đó, mình đi chơi một vòng. Thế rồi mình lại bắt lên, mình nấu 15 phút. Mình nấu chừng 3 lần như vậy, nó có thành nồi cơm không? Nó hư cái nồi cơm mất, thưa các vị. Thế thì cái công phu tu nó là như vậy đó. Nó liên tục, đun nóng, liên tục không dừng. Ví dụ thứ hai, nó còn dễ hơn nữa là thế này. Thưa các vị, không có con gà ấp trứng nào mà nó lên ấp một chút xíu rồi nó đi chơi, rồi nó trở lại nó ấp. Nó làm chuyện đôi ba lần như thế thì cái trứng nó hư mất. Thì cũng như thế. Thưa các vị, nó không phải là cần một cái nhiệt độ thiệt nóng. Nếu nóng quá thì mình luộc cái trứng gà rồi. Cho nên nó ấm vừa phải bằng nhiệt độ của thân thôi. Thế nhưng mà phải liên tục và bền bỉ thì con gà nó mới tượng hình, nó lớn dần, rồi dần dần nó trưởng thành, nó vỡ cái vỏ ra. Thì tu nó là như vậy đó. Tinh tấn nó không có hàm nghĩa rằng là các vị miệt mài, các vị chạy nước rút, các vị làm cật lực vã mồ hôi, thưa không. Nó chỉ là một cái công phu rất là đều đặn liên tục Mình hình dung rằng cái công phu mình an trú luôn chánh niệm để hành trì, các vị mà càng nôn nóng, càng vội vàng, càng cập rập thì nó lại phản ứng rất là nghịch đối với thân tâm các vị. Cho nên các vị chỉ nhẹ nhàng, thanh thản, từ tốn, nhưng mà không được quên, không được lơ là. Đó là công phu tinh tấn. Thế rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, mình chưa cần nói đến việc tu. Các vị nhìn tất cả những công trình thành đạt ở nhân gian thôi. Người ta muốn thành công, thưa các vị, không hề có một lĩnh vực nào mà họ lơ là họ thành công được. Họ muốn trình diễn một buổi nhạc, tất cả những cái ban nhạc Mỹ này, nó muốn trình diễn một buổi nhạc trong vòng 5-3 tiếng đồng hồ thì nó phải luyện tập vài ba tháng. Đội bóng đá nó muốn ra sân, nó đâu có phải là tự nhiên nó nghỉ ngơi nửa năm rồi nó ra sân. Thưa các vị, không, nó liên tục tập. Chưa có một sự thành công nào không đầu tư năng lực mà thành công hết. Chưa có một cái cúp vàng nào, thưa các vị, là không trải bằng mồ hôi, nước mắt và máu. Tất cả những cái công trình thành công bên ngoài đó là như thế. Thế cho nên, thưa các vị, tất cả những công trình thành công bên ngoài, nó đi đến cái sự kết quả nhất định là nó đều phải chỉ có 5% cơ hội thôi để thành công thôi. 95% đó là sức đầu tư của họ, công phu của họ, sự miệt mài của họ, chứ không có cái chuyện là cơ hội nó đến một cách dễ dàng. Rồi người nào bằng lòng với điều kiện mình đang có thì thưa các vị, không thể nếm được hương vị của sự thành công giữa cuộc đời này. Điều thứ nhất, thưa các vị, đó là mọi sự thành công nó được đặt cái nền tảng trên sự cần mẫn, kiên trì, không dừng. Cái món quà sự thành công nó không hề trao cho những người lười nhác là một, vô trách nhiệm là hai mà có thể thành công được. Ví dụ như trong đời sống đại chúng, ví dụ như với đời sống tự thân. Và thưa các vị, nếu người ta lười nhác là một, người ta vô trách nhiệm với chính tự thân người ta, thế thì người ta sẽ vô trách nhiệm đối với tập thể người ta sống. Ví dụ như mình liền đời mình vào đời sống của Già Lam Tự Viện, mình xuất gia đi. Mà mình vô trách nhiệm với tổ chức của mình. Cái từ bây giờ người ta dùng là được chăng hay chớ, tức là nó lên thì kệ nó xuống cũng kệ nó. Mình kiếm ngày hai bữa ăn, ăn thân thôi. Mình không có cảm thấy là cái nhu cầu cần thiết để làm cho nội chúng mình nó có một cái sức mạnh nhất định, nó có một cái tinh thần đoàn kết nhất định. Thế thì thưa các vị, cái tình trạng đó là tình trạng vô trách nhiệm đối với cái sự trồi sụt xuống lên của đại chúng nha. Và cái tình trạng này, thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng cái chuyện đó nó chỉ tác hại với người kia không. Thưa các vị, nó tác hại luôn cả một cái môi trường sống của chúng ta. Nó làm nhiễm độc luôn cả một cái môi trường sống. Cho nên các vị nên lưu ý rằng là mình luyện mình vào đời sống Già Lam một ngày, có khi mình chưa phải là người xuất gia, mình là một người tập tu thôi. Mình có mặt nơi một già lam tự viện kia một ngày thì mình thấy mình có trách nhiệm một ngày. Và nếu mình không làm điều này, thưa các vị, mình tạo thành một cái môi trường nó tràn đầy cái sự tiêu cực là một, nó đưa đời sống mình thối đọa trùng xuống là hai. Cho nên điều đầu tiên là không có một cái sự thành công nào trao cho người lười nhác, vô trách nhiệm. Thành công với tự thân, thành công xây dựng chúng, thành công trong công trình tu tập, thành công xây dựng một già lam tự viện, vân vân, thưa các vị, nó đặt trên cái nền tảng một, đó là cực kỳ cần mẫn và tràn đầy trách nhiệm ạ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, dường như cái giá sự thành công đó là cái giá của cái công trình cống hiến mà không phải là công trình hưởng thụ. Thường nó là như vậy. Một cái tâm thức tràn đầy cống hiến, một tâm thức tràn đầy vị tha, nó lót cái đường bằng tâm thức thương yêu, hy sinh vì chúng. Ví dụ như chúng ta là những người xuất gia, thì người đó dù luyện họ ở đâu họ cũng thành công hết. Mà nếu người nào đời sống của họ là đời sống của hưởng thụ, đời sống của họ là đời sống chạy vại, ngược xuôi, kiếm cái lợi, kiếm cái danh, hay là muốn đi vô đời sống đại chúng để có được một sự bình an nhất định, hay là nhiều lắm là kiếm được một chút lợi chút danh nhất định, thế thì đời sống người đó chắc chắn là không có thành công lớn. Đó là điều thứ hai. Cho nên thưa các vị, cái món quà của sự thành công đạt đến từ giác ngộ, đó không hề là món quà của hưởng thụ. Món quà đó nó được lót đường bằng cái sự cống hiến, phụng sự, vị tha thôi. Và cái ý thứ ba, thưa các vị, tất cả sự thành đạt trong đạo hay ở nhân gian, nó đều đặt trên cái nền tảng của không hề hài lòng với những cái sự thành đạt nhỏ nhoi nghe. Khi các vị cảm thấy là có được một chút an lạc trong cái con đường tu, các vị bằng lòng với nó thì không thể tiến được. Cho nên hứa với lòng rằng trên con đường tu mình đi mãi đến tận cùng của con đường tu tập. Chừng nào thành tựu được sự giác ngộ lớn, giác ngộ tột cùng như Đức Thế Tôn thì mới bằng lòng dừng lại. Còn nếu có một chút an lạc của tự thân, có một chút bình an của tâm thức, phiền não nó không còn sinh khởi, lòng đầy cái sự hỷ lạc, thì thưa các vị vẫn chưa đi tới đâu cả. Cho nên đừng bao giờ hài lòng với những cái điều thành đạt nhỏ nhoi trên con đường tu tập. Những con người thành công giữa xã hội đời thường, thưa các vị, nếu họ bằng lòng với sự nghiệp của họ vài 300 ngàn thì họ không thành tỷ phú được. Còn nếu họ bằng lòng với vài 3 triệu họ có thì họ cũng không thành tỷ phú được. Thế rồi nếu họ đạt đến ngưỡng cửa đó là họ là tỷ phú, thưa các vị, họ cũng không hề dừng lại. Sự nghiệp của họ, thưa các vị, khi có được tỷ phú rồi thì họ sẽ trở thành nhiều tỷ chứ không phải 1 tỷ. Cái con đường thành công nhân thế nó là như vậy. Thế thì con đường tu nó cũng vậy. Không có mức độ dừng cho người tu của chúng ta khi phát triển đời sống tâm linh. Đó là vài ba điều xin các vị lưu ý. Thế rồi mình đi vô nội dung của bài này. Đối với các công đức phải nhất tâm, bỏ các sự buông lung. Ý đầu tiên chúng ta đi vô, điều thứ nhất mình phân ra là 2 loại công đức nghe. Một đó là công đức hữu lậu, 2 công đức vô lậu. 2 cái từ này nó đã nói được nội dung rồi nghe. Hữu lậu là công đức chi? Thưa các vị, là những loại phước điền các vị tạo được, các vị thấy cái hiệu quả nó tới liền. Ví dụ như mình giúp đỡ người, mình được cái món quà nó là sự thương yêu của người ta trả lại. Mình làm công tác từ thiện, nó có được cái niềm vui nhất định, đó là khi mình đi vô những cái thôn nghèo, những nơi chốn hẻo lánh, mình làm công việc này, thưa các vị, cái niềm vui nó liền có mặt, đó là mình giúp được bao nhiêu người. Cái món quà nó hoàn trả lại tức khắc, ngay bây giờ, ngay hiện đời. Món quà đó là niềm vui, đó là sự an lạc. Có khi phước lành để làm thành sự giàu sang, vân vân, gọi là phước hữu lậu. Thế thì tại sao gọi nó là hữu lậu? Do vì cái phước lành này các vị tạo được, các vị sẽ an lạc hạnh phúc trong một đời là một. Các vị mang nó đi vào nhiều kiếp trong tương lai là hai. Các vị có thể sinh lên thiên giới, các vị có thể có mặt giữa trần gian làm thống đốc tiểu bang, hoặc là có thể ứng cử làm tổng thống. Phước lớn và trí tuệ lớn thì thành đạt được những cái địa vị cao ở xã hội này. Thế nhưng mà gọi nó ngũ lậu do vì đi quanh quanh rồi một đời người chìm vào vô thường lại. Tức là các vị vẫn bỏ hình hài thân mạng, các vị lại đi quanh quanh bịt mùng trong ba cõi sáu đường, tức là tái sinh đi tái sinh về, rất là mệt mỏi. Dù mình có sinh lên làm một vị thiên đế, cái tuổi thọ mình có thể tới vài nghìn năm, nhưng mà khi hết phước rồi vẫn rớt xuống đây. Cho nên gọi nó là hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là còn nghiệp sinh tử, cho nên gọi là hữu lậu. Còn cái công đức này, vô lậu, nó hàm nghĩa chi? Thưa các vị, nó cắt đứt luôn, các vị không còn sinh ra, sinh về trong cuộc đời này nữa. Các vị thành đạt được tự giác, chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền, và ưng sinh trở lại thì sinh, còn không sinh lại thì chúng ta liền tan biến trong thể pháp thân, trở về với tự tánh, bất sinh bất diệt. Gọi nó là công đức vô lậu. Thế rồi điều thứ nhất, hai loại công đức này nó rất là cần cái chi nơi đời sống chúng ta. Thưa các vị, cái điều cần đầu tiên đó là không ngừng hai loại công đức này. Công phu không dừng. Chưa hề có cái hồ nước nào mà tự nhiên nó đầy. Nó đều từ những dòng nước chảy vào chậm chậm rồi đầy dần. Thế thì cái công đức hữu lậu, tức là cái công đức phước điền các vị tạo trong một đời này, giống như là các vị muốn tích góp của tiền để trở thành nhà giàu, thì các vị phải đếm từng đồng trong mỗi ngày. Mỗi ngày cái lợi nhuận nó luôn đi vô thì mới trở thành người nhà giàu. Thì cái công đức hữu lậu các vị tạo giữa trần đời này, nó cũng phải không dừng từng ngày. Thế rồi cái điều quan trọng hơn là công đức vô lậu. Thưa các vị, cái năng lực trí tuệ của các vị, các vị cũng không được phép dừng từng ngày. Tại vì dừng không phải là dừng lại ngang đây, mà dừng có hàm nghĩa rằng là ta đang thụt lui lại. Anh không đi tới nghĩa là anh đang thụt lui, chứ không có nghĩa là dừng lại. Đời sống này nó chưa cho phép ai dừng mà được gọi rằng ở yên ngay vị trí đó. Dừng là bị bỏ thụt lùi ngay sao. Xã hội nó vận hành như thế này, nó chưa bao giờ dừng. Cho nên anh dừng lại thì anh bị nó bỏ rơi qua bên vệ đường. Thế thôi. Cho nên thưa các vị, năng lực trí tuệ của chúng ta là cái nhu cầu có mặt để thành đạt sự giải thoát. Mà nếu mình dừng lại thì thưa các vị, mình bị đào thải. Và cái năng lực trí tuệ này nó cũng chia làm hai phần á. Công đức vô lậu nó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, nó chia làm hai phần. Hữu lậu trí. Hữu lậu trí là chi? Thưa các vị, đầu tiên mình chưa có tuệ giác, mình cần mượn tuệ giác của Đức Thế Tôn để hành trì. Mình chưa hề biết rằng phiền não khổ đau ưu tư sầu muộn là bản chất bình thường của một đời sống con người. Ngoài những cái ưu tư phiền muộn khổ đau trần lụy ấy, còn có một cái năng lực nhận biết, còn có một cái khả năng là ta đứng làm người nhìn buồn giận ghét thương đang đến đang đi đang sinh đang diệt trong ta. Nếu để mình mày mò cái con đường là chìm trong nỗi khổ, rồi một lúc nào đó mình chợt phát hiện ra điều này, có khi mất cả 100 năm mình chưa có nhận ra. Cho nên mình nương vào tuệ giác Đức Thế Tôn đã khơi mở. Thế Tôn khơi mở thì mình biết rằng là anh không hề là buồn giận ghét thương. Anh là con người đang quan sát buồn giận ghét thương đang đến đang đi trong anh. Và khi mình ngộ ra được điều này, có thực tập và quán chiếu được điều này, anh có thể quan sát được đây là buồn, đây là giận, đây là ưu tư, đây là phiền muộn. Thì thưa các vị, mình học từ cái tuệ giác của Đức Thế Tôn để ứng dụng ngay trong tự thân của mình. Cho nên gọi là mượn cái trí tuệ của Đức Phật, vay mượn xài đỡ. tại mình chưa có. Và khi các vị vay mượn lâu dần, thưa các vị, nó trở thành bản chất của các vị. Các vị có niềm tin với chánh pháp, các vị đi vào sự thực tập như thế này, dần dần cái năng lực niệm của các vị càng ngày càng dày. Các vị có khả năng nhìn được đây là buồn này, mà tôi là người đang thấy cái buồn, chứ tôi không hề là cái nỗi buồn. Đây là nỗi thất vọng này, nhưng mà tôi không phải là nỗi thất vọng hoàn toàn. Ngoài cái nỗi thất vọng đang có trong tôi còn có một cái năng lực thứ hai, đó là tôi đang thấy đây là nỗi thất vọng. Và khi mình nhận ra điều này, thì thưa các vị đã bước vào cái bờ mé của vô lậu trí ở đây. Tại sao? Điều thứ nhất, vô lậu trí này là cái tự hữu của các vị, chứ không phải là các vị vay mượn. Cái năng lực suy nghĩ thì các vị còn vay mượn nghe. Năng lực nói thì thầm trong đây, quyên thuyên trong đây thì ta còn vay mượn chữ nghĩa nè, văn hóa nè, học thuật nè, tiếng Việt nè, hoặc tiếng Mỹ nè, hoặc là tư duy từ nơi kinh sách. Thế nhưng mà các vị tắt những cái tầng suy nghĩ, phân tích, lý luận rầm rì trong đây. Đơn giản các vị chỉ là cái nhìn thôi. Và mọi thứ như buồn, giận, ghét, thương là đối tượng bị nhìn, thì các vị đang ở trong cái tầng vô lậu trí. Tại vì mình không có vận dụng cái ý thức rầm rì để nói năng chi, mình chỉ đơn giản là nhìn nó mà thôi, gọi là vô lậu trí. Thì cái trí tuệ này là trí tuệ thực của chính các vị không vay mượn. Rồi nếu hiểu cho sâu hơn thì thưa các vị, cái bản chất nó đã có từ bao đời chứ không phải mới có. Cái suy nghĩ thì nó mới có, nhưng mà cái nhận biết cái suy nghĩ thì nó đã có từ bao đời rồi. Và ta quên, ta cứ đồng nhất ta vào sự suy nghĩ. Ngoài cái sự suy nghĩ, anh còn là người đang quan sát cái suy nghĩ. Cái điều này dễ hiểu không? Chắc rằng nó dễ hiểu. Ngoài cái khả năng nói thì thầm, nếu tôi có đủ thông minh thì tôi có thể nhìn được cái dòng chữ thì thầm đang nói nơi đây. Ví dụ như đây là con người tôi này. Tôi có thể suy nghĩ bằng cái đầu, tôi có thể suy nghĩ bằng trái tim. Thế nhưng mà tôi cũng có khả năng là tôi làm cái mặt trời ở phía trên này phủ sóng, chiếu sáng toàn thân, nhận biết toàn thân tôi. Tôi như một con người đang đứng bên ngoài, tôi như mặt trời phía trên đang rọi sáng toàn thân thôi. Và điều này rất là dễ nghe. Các vị vừa đang ngồi, các vị cũng đang làm mặt trời rọi sáng. Ta hãy hình dung rằng trong khi tôn giáo có một câu là anh đi bất cứ nơi đâu, anh đang làm bất cứ việc chi, anh đều được con mắt của Thượng Đế soi sáng anh. Thì đây là năng lực tuệ tri đây, năng lực chánh niệm đây. Đây là cái năng lực quán chiếu toàn thân, nhận biết toàn thân. Và khi các vị phủ sóng toàn thân, hay nói một cái từ nó vô cùng là hình ảnh đó, là các vị làm mưa rào toàn thân, mưa rào cái sự nhận biết trên toàn thân các vị được. Thế thì các vị sẽ làm được việc là mưa rào cái sự nhận biết của các vị trên từng cái buồn vui đang sinh đang diệt trong các vị. Các vị cũng có thể làm mưa rào hay là làm ánh sáng mặt trời chói chang từng cái dòng suy nghĩ đang ngược đang xuôi trong các vị. Thì cái năng lực ánh sáng chói chang ấy, người ta gọi nó là vô lậu trí. Năng lực này ai cũng có cả, nó vốn không có, cần học mới có. Và nó vốn không phải là cái buồn vui, nó vốn không phải là cái thất vọng khổ đau. Nó là cái nhìn được buồn, được vui, được thất vọng, được khổ đau. Cuộc đời anh có trầm xuống, chìm lũy, khổ đau bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nếu anh ngộ ra chỗ này, chỉ cần đơn giản anh thấy đây là nỗi khổ đau, tôi là người đang thấy khổ đau, thì liền chấm dứt khổ đau nghe. Nó phải như vậy, không khác được. Chắc đó. Thử làm đi rồi các vị thấy, điều này rất chắc. Hẳn nhiên là khi tôi thấy bình hoa thì tôi là người thấy, bình hoa là cái bị thấy. Tôi thấy các vị thì các vị là người, là đối tượng bị thấy, mà tôi là người thấy. Tôi là chủ thể thấy, các vị là đối tượng bị thấy, thì dính với nhau. Rồi các vị thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là ganh tị, đây là khổ đau, đây là sầu muộn, đây là thất vọng. Thì nó cũng giống như là tôi đang thấy các vị vậy. Nó có 1.000 tên khác biệt. Nó có 1.000 đối tượng rất là sai lệch với nhau, cao thấp khác nhau, giới tính khác nhau. Nhưng mà người thấy thì chỉ có một nghe. Thì cái thấy của các vị không phải là các vị thấy, cho nên nó không phải buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Nó vốn là cái năng lực này đây, là vô lậu trí đây. Và ta chỉ cần làm một việc, đó là làm cái mặt trời luôn chói sáng thân ta, luôn nhận biết thân ta. Thì ta sẽ làm được cái việc thứ hai, đó là sẽ thấy buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn đang sinh, đang diệt trong ta. Và ta sẽ đủ sâu sắc để nhìn ra từng dòng ý nghĩ đang vận hành trong đây. Ta sẽ không đồng nhất ta vào dòng chảy này. Và cái điều này nó không phải là một sớm một chiều ta có khả năng làm được. Một cái việc cạn đó là các vị tu tập công đức hữu lậu, khởi tâm lành, nhìn mọi người bằng cái nhìn tràn đầy cảm thông và tri ân. Các vị làm nó đã khó rồi. Có người mình làm rất là dễ, có người mình khởi tâm thương họ rất là dễ, rải từ tâm vào họ rất là dễ. Nhưng mà có những người mình rải từ tâm vào họ không có dễ đâu nghe. Thấy cái mặt đằng đằng sát khí là mình thấy mình muốn kêu lính bắt rồi. Thành ra họ xuất gia đó. Thấy cái mặt hắc ám là mình thấy mình ghét rồi. Thế thì thưa các vị, cái công đức hữu lậu này đã khó tu chứ có dễ đâu. Chừng nào các vị nhìn khắp thiên hạ mà các vị thấy là dù cái kẻ giết người, cái tên trộm cướp, cái tên mà nó đã từng gây họa hại cho mình, nó chà đạp mình, nó quỷ nhục mình, mà mình vẫn thấy thương nó được, cảm thông với nó được, thì các vị đã hoàn thiện được cái bước công đức hữu lậu. Thế thì cái việc cạn nhất là tu công đức hữu lậu đã đòi hỏi cái gì? Thưa các vị, miệt mài với công phu quán chiếu mới có thể thành đạt được trí tuệ, thành đạt được từ bi trong tâm thức nghe. Lòng vị tha các vị mà chưa mở được đối với kẻ thù thì công đức hữu lậu này còn chưa có. Thế thì công đức vô lậu tức là làm cái mặt trời soi sáng toàn thân liên tục để nhận biết toàn thân liên tục, nó đòi bao nhiêu công phu? Đòi bao nhiêu công phu? Gấp 100 lần so với cái công đức tu tập rải tâm từ đến với kẻ thù. Các vị không tin tôi, các vị thử nhớ lại cái lục lọi trong tâm thức mình, có cái tên nào mình ghét nhất, mình căm hận nhất, thù oán nhất, và các vị hình dung ra mặt mày của nó, hoặc là đi đến tận nhà gặp mặt nó mà cảm thấy lòng tràn đầy yêu thương đó, thì các vị thành công được công đức hữu lậu. Còn chưa được như thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình tu phất phơ chứ mình chưa có thành công bao nhiêu cả. Thế thì đối với công đức vô lậu này, đối với cái công phu hành trì để có được vô lậu trí này, nó không phải một sớm một chiều. Cho nên đòi hỏi cái công phu chúng ta nó vô cùng là kiên nhẫn. Tại sao vô cùng kiên nhẫn? Thưa các vị, ví dụ như mình học thì có từng cái lớp để mình thi, có từng cái cấp độ để mình vượt ngang qua. Còn cái công phu các vị quay về, các vị luôn làm mưa rào ánh sáng nhận biết trên toàn thân các vị, cái điều này không ai kiểm tra được. Cũng không có một cái lớp nào để thi qua, không ai nhìn thấy các vị lúc nào tu, lúc nào không tu cả. Các vị luôn là người đối diện với chính mình, chứ không phải là đối diện với ai. Điều thứ hai nữa, cái con đường tu này là quay ngược vào bên trong, chứ không phải quay ra ngoài. Cho nên không có sự thành công nào để chứng minh, để làm cho bản ngã của các vị trưởng thành và thêm lớn hết. Nó càng ngày càng mòn thêm thì có. Càng tu thì không có gì để tự hào, để cảm thấy là mình thành đạt, để có một cái chút kiêu ngạo gì với cuộc đời hết. Thế cho nên nó rất là khó. Ta thường thường đo những sự thành công của chúng ta bằng cái sự thành đạt thêm vào, thêm vào, thêm vào. Còn con đường quay ngược trở lại, đó là bớt ra, bớt ra, bớt ra. Cho nên rất khó đi vô là như vậy. Đòi hỏi vô cùng kiên trì mới có thể đi vô con đường này được. Cho nên tóm lại, để thành tựu hai loại công đức này, thưa các vị, cái công vô hành trì của các vị, nó đòi hỏi các vị phải đổi nó bằng, không phải mồ hôi, nước mắt và máu nữa, mà bằng cái chi? Bằng cái năng lực tinh tấn không bờ mé bằng năng lực tu miệt mài. Và không có hàm nghĩa rằng là mình nghiến răng để tu, mà bằng cái năng lực đó là luôn bền bỉ từng ngày một. Tức là các vị vẫn là người sống rất là bình thường giữa cuộc đời này. Không phải nhịn đói, không phải đốt tay, đốt chân gì cả. Đơn giản một điều đó là luôn luôn mời cái tâm lang thang của các vị nó về, nó ghé lại ngay nơi thân, để nó nhận biết toàn thân. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị đứng, các vị ngồi, các vị nói, các vị ăn. Các vị luôn làm một việc, đó là tôi luôn là người đang quan sát thân tôi. Nếu làm được điều này thì các vị đã bước một bước rất là vững chắc trên con đường tu nghe. Ta chưa quan sát thân ta được thì đừng hòng nói đến chuyện quan sát từng cái buồn giận ghét thương trong ta. Ở thiền tập là một pháp hành trì trực tiếp nhất, giản dị nhất và thành đạt ngay hiện tiền, chứ không phải là chuyện xa vời. Mình làm thế nào mình đi từng bước trên mặt đại địa này, mình luôn là người đang quan sát trọn vẹn thân của mình. Mình làm thế nào là mình ăn, mình cũng đang là người quan sát trọn vẹn cái ăn của mình. Hay nói một cách khác, các vị luôn sống hết lòng từng phút từng giây, sống bằng cả trái tim của mình trong từng sát na một. Không có chuyện là tôi đang ở đây mà tâm thức tôi nó chạy phương nào. Tôi ăn bằng cả thân tâm. Tôi nhìn ngắm bằng cả thân tâm của tôi. Chứ không phải tôi nhìn phân phớt, rồi tôi để tâm thức tôi nó chạy đông chạy tây. Tôi phải làm cho thân tâm hợp nhất là một. Tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười. Tôi luôn là người đang quan sát toàn thân tôi, nhận biết toàn thân tôi. Các vị làm được điều này thì xây được cái nền tảng vô cùng vững chắc. Và tự nhiên hai loại công đức hữu lậu và công đức vô lậu này tự nhiên nó liền sinh khởi. Tóm lại, để thành tựu được công đức, để thành tựu được hai loại công đức này, nó đòi hỏi cái công phu hành trì của các vị miệt mài vô cùng. Miệt mài vô cùng. Tinh tấn không có bờ, không có cái điểm dừng, giống như mình hướng về đường chân trời để đi vậy đó. Đường chân trời nó có điểm kết thúc không? Không có điểm kết thúc. Thấy dường như chân mây giáp nhau mặt biển, nhưng mà thưa các vị, đi tới phương trời nào không hề gặp chân mây, thì cái sự tinh tấn của các vị nó là như vậy đó. Nó luôn đi hoài tới cuối cùng mà không có điểm dừng. Hứa với lòng rằng là chừng nào chứng được Phật quả mới dừng lại trên con đường tu tập. Đó là điều thứ nhất. Thế là điều thứ hai. Trong cái câu kinh Đức Thế Tôn dạy là Đức Đại Bi Thế Tôn, điều đáng dạy đã dạy. Cái đoạn kinh Duy Giáo Ngài nói rằng điều đáng dạy ta đã dạy xong rồi. Cái điều còn lại các ông làm hay không làm thôi, chứ đừng đòi hỏi gì nơi ta cả. Ngài nói nè, đối với các công đức thường phải nhất tâm, bỏ các sự buông lung như tránh giặc cướp. Những điều lợi ích Đức Đại Bi Thế Tôn nói ra trước sau đã cạn, các ông chỉ phải siêng năng thực hành nó thôi. Điều đáng nói đã nói hết rồi, bây giờ các ông hãy siêng năng thực hành nó thôi. Thế rồi chúng ta đi vô từng phần. Điều thứ nhất, ba đời chư Phật đều lấy tâm đại bi làm gốc nha. Thưa các vị, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, và nếu tương lai có những Đức Thế Tôn chứng được quả chánh giác, thì không có một Đức Phật nào không lấy tâm đại bi làm nền tảng để tu tập. Đơn giản một điều rất là bình thường thôi. Đời sống chúng ta mà nếu không có lòng trắc ẩn đối với đời người, thưa các vị, chắc chắn rằng đời sống của người đó vô cùng bất hạnh. Mình không đồng cảm với người, không xót thương người, không thể mở rộng lòng mình ra một chút xíu nào đối với người bên cạnh, thì chắc chắn rằng đời sống mình nó tràn đầy bất hạnh, rất là khô khan. Người đó, thưa các vị, không thể sống với ai được. Họ chỉ rất ư là vị kỷ, tham lợi, tham danh, vân vân, thưa các vị, họ có khả năng chà đạp lên mọi người được, để họ leo lên thì họ chà đạp, thì đời sống nó Thứ nhất là tự thân họ bất hạnh. Điều thứ hai, họ sống trong môi trường nào họ cũng là người bị người ta gớm ghét, kinh sợ. Nó là như vậy. Nếu một đời sống đó mà liền họ vào chùa tu thì các vị làm khổ cả một chúng. Điều thứ hai nữa là người như thế thì cái nền tảng phước điền họ không thể có để họ có thể tu tập được. Chắc như vậy đó. Người nào trái tim họ tràn đầy nhân ái, họ bước vào chùa tu thì thưa các vị, dù có bị dập dùi mấy, nhưng mà họ sẽ vươn lên từ từ, vươn lên từ từ, và họ thành đạt được năng lực trí tuệ, có được cái sự minh triết nhất định, thành đạt được đời sống tâm linh. Còn nếu mà không có cái nền tảng đại bi, không có cái nền tảng trắc ẩn thương người, thưa các vị, ở trong đời sống nhân gian họ cũng là người vô cùng bất hạnh trước đó đã. Nếu họ có gia đình thì họ làm khổ gia đình họ, làm khổ con cái họ, họ làm khổ chính tự thân họ, họ dày đạp họ, họ không bao giờ là người có hạnh phúc được giữa trần gian hết. Thế thì trên con đường tu, thưa các vị, mười phương ba đời chư Như Lai lấy tam đại bi làm gốc là như vậy đó. Nó là nền tảng của con đường tu tập, nền tảng của tất cả thiện hạnh. Kỳ thực là thưa các vị, người ta không cần quan sát cả một cái chiều dài của đời sống con người đâu nghe. Khi có một người phát tâm lành xuất gia rồi, họ chỉ nhìn cách hành xử người kia thôi. Xử sự với bạn bè họ, với người cùng xuất gia với họ, hoặc là những người cư sĩ mới vào thôi, nhìn thấy cách xử sự, cách nói năng của họ thì họ biết người đó có tương lai và phát triển được đời sống tu hay không rồi. Họ có một cái chút lòng vị tha, thương người, trân quý người, đời sống không có vị kỷ, thế thì nhìn thì họ biết tương lai của người tu sĩ đó, một thầy đó, một sư cô đó sẽ thành công đó, nhất định như vậy đó. Tùy vào cái mức độ tâm thức của họ mở đến ngần nào thì sự thành công họ lớn ngần ấy nghe. Thế cho nên thưa các vị, ở mức độ bình thường của người tu chúng ta, nếu chúng ta không có xây dựng cái nền tâm đại bi thì chúng ta làm đổ luôn cả cái công trình tu tập của chúng ta, không thể nào vươn lên được đời sống tâm linh. Mà nếu mình dùng mưu kế, dùng kế sách, dùng cái tâm thức đầy toan tính thì thưa các vị, đời sống tu của mình nó cũng không ra làm sao cả. Nên nhớ, cái nền tảng của công trình tu tập nó là tâm đại bi. Mức độ thường trong nhân thế nó là như vậy. Thế thì vươn tới chiều cao các bậc thánh thì cũng vậy đó. Cái nền của các bậc giác ngộ đều làm bằng tâm đại bi. Cho nên tràn đầy trong các phương pháp dạy Đức Thế Tôn, thưa các vị, đều lấy tâm đại bi làm đầu. Thế rồi đi vô cái sự thực tập của pháp môn hành trì. Điều thứ nhất, công trình hành đạo. Thứ hai là nền cho công trình tu. Thưa các vị, cái công trình hành đạo này mình giải thích hai phần này thôi để các vị thấy cái nền tảng của công trình tu và công trình hành đạo. Kỳ thực là có những vị thầy không có giỏi gì đâu, không phải tài ba, cũng không phải là thuyết pháp như mây như mưa, cũng không phải là bậc đại trí tuệ, cũng không phải nổi danh chi. Thế nhưng mà họ có tấm lòng. Thế cho nên công trình hành đạo họ tự nhiên là được ngàn vạn người hưởng ứng, chứ không có gì lạ cả. Khi trái tim của anh rộng mở, tự nhiên người ta cảm được cái năng lượng lành của anh đóng góp được cho người. Một khóa tu mở ra, thưa đại chúng, là mình có khi chỉ cần cái sự chăm sóc về thức ăn cho đại chúng thôi là người ta cũng đủ tràn đầy hạnh phúc, người ta đến người ta tu tập. Có nhiều cái chùa họ chỉ làm một việc đơn thuần là gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật, chứ không có làm chi nhiều cả. Thế nhưng mà năm này qua năm kia, có khi 10 năm đi qua, chùa rất là hưng thịnh, Hóa ra là do vì cái nhà bếp đó họ hết lòng đối với đại chúng đến tu tập, họ muốn rằng đến tu để có được một ngày ăn ngon thôi. Thưa các vị, họ ra chợ không ngại ngần chi mua những thức ăn rất là tươi, rất là ngon lành để họ nấu cho đại chúng ăn thôi. Thế thì đơn giản một điều mình dẫn chứng để các vị thấy rằng trong cái công trình hành đạo, người ta có một tấm lòng thôi nghe. Người ta bỏ tấm lòng vô trong một cái công trình là cống hiến về thức ăn thôi. Thì thưa các vị, đã thành công trong công trình làm đạo rồi. Có nhiều già lam tự viện rất là to và rất là tráng lệ. Thế nhưng mà một ngày thọ bát của họ, thưa các vị, mời đầu trên xóm dưới, nhưng mà Phật tử tới chừng 5-3 lần thì họ kinh sợ không dám đến. Tại vì cái nhà bếp á, mấy bà nhà bếp vô cùng dữ. Điều thứ hai, họ cho người ta ăn dường như là bố thí. Nó rất là kỳ lạ. Và chúng ta cất cái chùa để làm cái chi? Vô lý cất cái chùa để rồi mình ở một mình à? Để cho Phật ở à? Cất cái chùa không làm được cái việc là cống hiến cái sinh hoạt tu học cho người, thì thưa các vị, cái chùa đó trở thành vô nghĩa. Đôi khi chúng ta có một cái quan niệm rất là sai lầm là cất cái chùa cho to. Thế rồi, thưa các vị, rồi không có Phật tử về và không biết làm cái chi cả. Cuối cùng là tìm mọi cách để vận dụng, nào là cơm chay gây quỹ, nào là tổ chức ca nhạc, để cuối cùng rồi thì để lanh quanh làm một việc đó là giải quyết cho xong nợ nần của cái chùa và gánh một cái chùa như thế. Rồi cuối cùng là thưa các vị, mình mất đức cả một đời tu. Trong khi cái nhu cầu rất là cần nơi xã hội này đó là không phải là cái chùa to, mà rất là cần đó là làm sao cống hiến được những cái pháp thực tập đến cho những người Phật tử. Đôi khi mình đi rất nhiều nơi, mình nghe Phật tử than phiền rất là tội nghiệp. Người ta nói thưa Thầy, bao nhiêu chục ngôi chùa trong một thành phố lớn mà chúng con không tìm được một cái nơi nào để có thể cung cấp được cái sự tu tập hết. Con đến trong một hai ngày thì thưa Thầy, một cái việc ăn thôi giống như là ta bố thí vậy. Điều thứ hai là con gặp những cái bà nhà bếp nấu ăn vậy vô cùng dữ tợn. Bà nói như chửi vào mặt. Thành ra, thưa các vị, kiếm một nơi để tu không phải dễ. Thực ra thì chùa rất nhiều, nhưng mà cái nhu cầu tu rất là lớn và người ta chưa tìm được một nơi chốn để tu nghe. Và từ cái ví dụ đó, từ những cái điều mình dẫn chứng để trở lại, thưa các vị, cái công trình hành đạo này nó đặt trên cái nền của tâm đại bi. Chỉ cần có được lòng thương thôi, các vị nấu một miếng ăn, các vị bưng cho người ta một cốc nước, các vị chăm sóc người ta lúc người ta tọa thiền, các vị hỏi han người ta lúc người ta vừa ghé chùa, đủ để làm cho già lam hưng thịnh rồi đây. Và cái điều này, thưa các vị, nó không phải do một ông thầy trụ trì làm nên, do một ông tri khách làm được, mà nó là cái tâm thức của cộng đồng đại chúng rất là lớn mới làm được điều này. Tất cả người xuất gia trong một già lam đều là biểu tượng của văn hóa, đều là biểu tượng của từ bi, chứ không phải một người. Và 99 người có khả năng từ ái, biểu hiện được tâm từ bi, nhưng mà có một anh chàng, anh biểu hiện cái sự vụng về, sân si, tâm thức của anh nó tràn đầy phiền não bực bội, thế thì nó làm đổ luôn cái niềm tin của người Phật tử đến một trung tâm tu học nhé. Cho nên xin các vị lưu ý rằng là chúng ta không cần những con người tài tuấn lớn. Và sư ông vô cùng hữu lý là xây dựng cái tăng đoàn cuồn cuộn chảy như một dòng sông. Cái năng lực của các thầy cô nó phải đều như nhau, chứ không phải là yêu cầu một vị anh hùng lãnh đạo, không có chuyện đó. Mọi người đến đây sinh hoạt tu học, từ người xuất gia cho tới người cư sĩ, đều phải lấy cái nền tảng tâm đại bi làm gốc trên cái con đường chúng ta tu tập và hành đạo. Đó là điều thứ nhất. Rồi xin lặp lại, không cần thuyết pháp để cho trời rải qua cúng dường đâu, cũng không cần có thần thông, mà rất cần trong cái sinh hoạt hành đạo của chúng ta, đó là lấy cái nền tảng của tâm đại bi. Và khi các vị lót nền bằng cái tâm đại bi thì cái công trình làm đạo của chúng ta phổ biến được chánh pháp vào trong tâm thức của quần chúng vô cùng dễ dàng, vô cùng đơn giản. Điều thứ hai, cái nền sự tu tập. Khi có tâm đại bi làm nền rồi thì cái điều đầu tiên các vị làm được nó vô cùng đơn giản là các vị đối với tự thân. Các vị không có đến nỗi giày xéo mình, chà đạp mình, quỷ hoại mình. Pháp môn hành trì của Đức Phật, thưa các vị, cái điều đầu tiên nó rất là cân bằng, rất là hài hòa đối với tự thân á. Không có cái chuyện là quỷ hoại hình hài này, không có chuyện là coi ta là kẻ thù, không có chuyện là những buồn giận ghét thương trong ta để cho nó tràn ngập, để cho nó hành hạ mình, nó quỷ diệt mình, không có. Cái điều đầu tiên anh phải làm được là anh thương anh trước đã, gọi là từ bi. Đừng nghĩ rằng rải tâm từ bi với người nào khác, anh hãy rải tâm thương yêu với tự thân anh trước, rải lòng thương yêu nên tự thân anh trước. Hãy mưa rào sự thương yêu nơi đời sống anh trước đã, rồi anh mới nói đến chuyện là hướng tâm từ bi về người. Anh còn chưa biết thương anh quỷ hoại thân tâm anh. Thế thì thưa các vị, ngay cái nền tảng pháp hành trì đã đổ vỡ rồi. Cho nên cái công trình tu tập đặt cái nền trên tâm đại bi là anh hãy làm thế nào trong những cái cách thực tập nó cân bằng, nó không có quá ư là cực đoan, quỷ hoại thân. Và từ cái điều này chúng ta suy diễn, thưa các vị, thân chúng ta nó có một cái nhịp điệu thông minh cực kỳ, chứ nó không phải là như các vị nghĩ. Các vị hãy lắng nghe thân mình coi, nó rất là thông minh. Có khi cái đầu của mình nó không đủ thông minh, cái đầu của mình nó rất là nhiều ý kiến, nó bị áp đặt từ nhiều phía. Nhưng mà thân các vị thì nó không bị áp đặt gì cả. Khi nó mỏi mệt thì nó yêu cầu được nghỉ ngơi. Và khi nó khỏe khoắn thì thưa các vị, tự nhiên là an lạc, niềm vui, sự sung mãn nó liền có mặt. Hai phần này nó tác động với nhau chưa bao giờ lỗi nhịp cả. Cho nên thưa các vị, khi đặt cái nền tảng tâm lại bi phía dưới trên con đường tu tập, thì các vị biết rằng cái pháp môn hành trì nào mà nó cân bằng, nó hài hòa, nó không có quá thiên lệch, nó không có quá là nặng nề trấn ngự thân tâm các vị, thì đó gọi là cái nền tảng tu được đặt trên cái tâm đại bi. Điều thứ hai, khi có cái nền tảng tâm đại bi đặt trên công trình tu tập, thì các vị biết cách làm thế nào để khi thân các vị nó căng thẳng, nó bất an, thì các vị buông lỏng để cho thân các vị nó nhẹ. Điều thứ ba, thưa các vị, tâm đại bi nó hàm một cái nghĩa rằng là trong cái cách hành trì của các vị, các vị không có trấn ngữ buồn, giận, ghét, thương, không có đào thải, không có quỷ diệt, không có đối kháng. Không biết Mẫn Nghiêm dịch theo kịp chứ hả? Chạy, cho mau mới kịp. Quý vị mà nghe mà dễ hiểu, mà nghe hay ho đó, nghe cảm thấy thích thú là do cô Mẫn Nghiêm mà chứ không phải do tôi nghe. Cũng dịch hay á. Thưa các vị, là mình dừng lại một chút kể câu chuyện vui thôi. Ở chiều này ở ngoài Honolulu á, có một nhóm bạn thân người Mỹ, họ gọi điện thoại vô đây thông qua một cái chị ở trung tâm Bồ Đề. Họ yêu cầu là tháng 12 và tháng 3 cho họ xin hai khóa tu. Và cái nhóm người Mỹ bên kia họ rất là mê ba sư cô, là cô Mẫn Nghiêm, là cô Kính Nghiêm, lại với cô Nho Nghiêm. Họ năn nỉ mình. Mình nói, tại sao không mê tôi mà mê ba sư cô vậy? Họ nói, thưa thầy, thầy nói tiếng Việt, thầy già rồi, tụi con không thể mê thầy được, nhưng mà con mê mấy cô trẻ thôi. Quý vị thấy thất bại chứ hả? Mình già thất bại chứ. Thế rồi mình mới nói cô Mẫn Nghiêm, nói tại sao tôi cảm thấy vô cùng ganh tị là họ không cảm thấy ngưỡng mộ tôi, không thấy thương tôi, không thích thú gì tôi mà thích thú ba cô, cho nên tôi rất là ganh tị. Cái chị nói, họ mà thích thú thầy đó là đổ nợ. Mắc gì đâu đổ nợ. Và thưa các vị, là họ muốn mời cho được ba cô, cô Mẫn Nghiêm, cô Kính Nghiêm và cô Nho Nghiêm. Và xin thưa các vị, là năm rồi ra ngoài kia làm ăn đó. Các vị hình dung rằng là một khóa tu người Mỹ á, mình lên nói chuyện được có 5 phút thôi. Cái cần cổ nó đau, tắt tiếng luôn, không nói được tiếng nào. Thế rồi mình giao nguyên cả khóa tu 3 ngày cho ba chị. Thế nhưng mà không biết mấy chị lên làm ăn cái kiểu gì mà người ta khóc mướt. luôn ba bốn thời pháp thoại. Người ta mê nhất là câu Mẫn Nghiêm, gớm vậy đó chứ, coi nhỏ nhỏ con này nó còn gớm, ớt hiểm mà cay lắm đó nha thưa các vị. Thế là chúng ta trở lại công trình tu tập. Thưa đại chúng, là nếu mà các vị không lấy cái nền của tâm đại bi trong công trình tu tập á, thì trong lúc công phu, lúc hành trì, các vị không ngại ngần chi coi những cái phiền não, coi những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị là một loại kẻ thù nơi tâm thức. Các vị cố loại trừ, cố sát phạt, cố đàn áp. Thế thì mình vô tình mình giết mình rồi, tại vì nó chính là mình. Từ cái nhìn này thưa các vị, khi có cái nền tâm đại bi thì các vị vận dụng cái công vô hành trì nó rất là nhẹ là một, nó không gây phản ứng là hai. Khi có mặt buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn hoặc là những rai rứt nơi tâm thức các vị mà nó sinh khởi thì các vị luôn nhận diện nó, luôn thấy nó, luôn vận dụng cái tâm thương yêu phủ trùm nó lại thì thưa các vị tự nhiên nó biến mất. Ta nhìn tất cả những cái dạng tâm hành phiền não trong ta bằng cái nhìn đầy xót thương và bi mẫn. Ta như mặt trời phủ ánh sáng xuống đại địa này, vô cùng là dịu dàng, vô cùng đồng đều, không phân biệt, không kỳ thị, không muốn loại trừ, không muốn đốt cháy gì cả, chỉ đơn thuần nhận diện nó thôi. Thế thì trong cái năng lực tuệ tri nhận biết, nó đã hàm cái năng lực của tâm từ bi rải trong đó. Cho nên thưa các vị, đây là một pháp hành trì cần cái nền của tâm đại bi đi vô để có thể thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được an lạc. Nếu trong cái cách công phu các vị mà không có tâm đại bi đi vô, các vị vận dụng cái năng lực quán sát của các vị như đối diện với kẻ thù, thế thì mình tự tàn phá mình, tự hủy diệt mình. Tại vì những buồn giận ghét thương cũng chính là các vị, mà các vị không dùng tâm đại bi nhìn quán chiếu đó, không có đặt cái nền của sự tu tập đúng pháp như thế, thì thưa đại chúng là mình sẽ gặp phản ứng rất là ngược, rất là mạnh nơi tâm thức của các vị. Cái từ sư ông từng dùng đó là hãy ôm ấp cái buồn, ôm ấp cái giận. Nó hàm nghĩa rằng là khi các vị nhận diện nó, các vị nhìn nó, nhìn bằng con mắt triều mến, không coi nó là một kẻ thù đối kháng. Thế cho nên cái pháp hành trì nó cũng được cái nền của tâm đại bi lót phía dưới để hành trì mới thành công được. Đó là hai bước. Thậm chí mười phương chư Như Lai độ sinh tu tập cũng lấy tâm đại bi làm nền. Phần thứ hai là không biết lười mỏi. Thế đại chúng là tu đến một cái lúc nào đó thì cái năng lực tinh tấn nó tự nhiên sinh khởi như ánh nắng mặt trời bình thường soi sáng thôi, nó không có cần dụng lực. Tức là nó đạt đến cái chỗ là không cần dụng công mà nó rất là tự nhiên. Khi các vị thực tập chánh niệm lâu bền là thưa các vị, tự nhiên năng lực chánh niệm nó sẽ trở thành hơi thở của các vị. Nó không cần phải vận dụng công phu chi cả, mà các vị có thể đi, đứng, ngồi, nằm, nói, cười, ăn cơm, mặc áo, vân vân, các vị luôn an trú trong cái trạng thái chánh niệm. Hay nói cách khác là tâm các vị nó luôn chiếu sáng, thân và tâm nó chưa bao giờ rời nhau cả. Tâm thức các vị nó luôn ở đây, ngay bây giờ, ngay hiện tiền, chiếu sáng. Nó không có chuyện là chạy về quá khứ, lục lọi buồn vui, chạy tới tương lai để toan tính gì cả. Nó dừng lại ngay bây giờ, ngay ở đây, và không cần phải cố gắng gì kéo nó về hết. Nó rất là tự nhiên, nó rất là tự động. Sẽ tới một lúc như vậy. Tất nhiên là chúng ta còn phải đi ngang qua cái giai đoạn là phải lâu lâu kéo nó về. Và cái phương tiện tuyệt vời trong tu viện bài cho các vị thực tập đó là cứ 15 phút có một tiếng chuông. Hoặc là các vị nghe tiếng điện thoại reo, hoặc là các vị nghe tiếng chuông, bất cứ tiếng chi thưa các vị, thì chúng ta thực tập dừng lại. Không phải dừng lại thân, dừng lại tai, dừng lại miệng, mà dừng lại luôn cái này, cái đầu này. Nó không có hàm nghĩa rằng là cái dòng chảy tư duy của các vị đang cuồn cuộn rồi các vị vội vàng tắt nó. Mà nó hàm nghĩa rằng là ta quên, ta để cho nó lang thang, ta quên làm mặt trời soi sáng đó. Thì khi các vị nghe tiếng chuông, các vị nghe tiếng đồng hồ, nghe tiếng điện thoại thì các vị liền làm một việc, đó là các vị trở thành người đang quan sát đó. Mình quên làm cái con người quan sát, mình quên làm cái mặt trời soi sáng hành tinh. Nhưng mà khi bất chợt có những cái tiếng động như vậy thì nó mời cái tâm thức lang thang các vị trở thành cái vùng mặt trời soi sáng toàn thân các vị, đang nhận biết toàn thân các vị, chứ không phải là chỉ đơn thuần là dừng những sự suy nghĩ đây. Các vị có thể dùng cái năng lực nhận biết để thấy hơi thở đang vào ra. Các vị có thể dùng cái năng lực nhận biết để thấy toàn thân các vị. Tùy vào cái cách các vị thực tập, có thể niệm hơi thở, có thể niệm thân hành, vân vân, đều rất là dễ dàng đi vô cái sự thực tập. Đó là bước đầu ta rất là cần những điều kiện vậy. Thế rồi thưa các vị, sẽ tới một lúc các vị quen dần, thì lúc nào các vị cũng an trú được trong cái niệm hiện tiền, lúc nào tâm các vị cũng tràn đầy cái tĩnh lực, lúc nào các vị cũng đang là mặt trời mưa rào ánh sáng xuống toàn thân các vị, phủ sáng toàn thân các vị, năng lực nhận biết nó luôn chiếu sáng thân tâm của các vị. Thế thì lúc bấy giờ cái lực tinh tấn nó đã trở thành quán tính, tức là nó trở thành một cái thói quen, nó đã trở thành rất là tự nhiên rồi, nó không còn cái gì là cố công nữa cả. Lúc bấy giờ thì không cần nói cái chi là lười biếng hay là tinh tấn gì nữa, cái sự tu nó trở thành hơi thở các vị, trở thành nhịp đập của tim các vị, nó trở thành cái đời sống của các vị, nó gắn liền từng sát na một. Thế thì lúc bấy giờ cái từ không hề lười mỏi này nó không còn cần thiết nữa. Điều thứ hai, thân có thể lười mỏi, nó có thể mỏi mệt, thế nhưng mà tâm nó không có mỏi mệt được. Cái năng lực tu, cái năng lực nhận biết, thưa các vị, nó bắt buộc là phải liên tục, chứ nó không có được dừng. Người ta bảo rằng là đời sống con người làm việc mệt nhọc thì còn có ngày nghỉ phép. Thế nhưng mà với công việc tu thì không có một giờ nào gọi là giờ nghỉ phép cả. Mình ví dụ, truyền thống của chúng ta có một ngày thứ hai gọi là ngày làm biếng. Ngày đó thực sự là làm biếng không? Không. Ngày đó là ngày sống miệt mài nhất, chứ không phải là ngày làm biếng nghe. Không phải là ngày đó để mình thả trôi, mà ngày đó là ngày anh buông hết mọi cái việc vẫn vơ vô ích để anh sống được với chính anh. Gọi đó là ngày làm biếng. Lười biếng nghĩa là không tác sự, tức là không làm những việc của đại chúng để cho anh có trọn một ngày để anh sống với chính anh. Anh sống từng hơi thở, chứ không phải ngày đó được gọi là ngày thả bồng bềnh đi chơi, hay là ngày đó là ngày không tu, thứ không. Ngày đó để anh có trọn vẹn thì giờ, do vì anh không cần phải làm cái chi bên ngoài cả. Anh dành thì giờ sống với chính anh, sống miệt mài với chính anh. Gọi đó là ngày làm biếng. Làm biếng nghĩa là không làm cái chuyện chi, tâm thức mình vẫn vơ, không dính với buồn giận ghét thương, rất là lười cái chuyện nghĩ suy, lười cái chuyện buồn giận ghét thương. Nhưng mà năng lực tuệ tri, năng lực nhận biết, năng lực chánh niệm nó luôn sáng bừng trong một ngày đó, cho nên gọi đó là ngày làm biếng. Đôi khi mình hiểu lầm, ngày không làm chi nghĩa là tâm thức anh không làm chi, chứ không phải là thiếu năng lực chánh niệm trong ngày đó để cho cuộc đời bồng bềnh, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, thả cuộc đời theo dòng chảy vô thường, gọi là ngày làm biếng. Không. Làm biếng nghĩa là không suy nghĩ nữa, không buồn giận ghét thương nữa, hay để cho tất cả điều đó nó trôi theo nước, nó trôi mất. Chỉ còn cái năng lực của mặt trời trí tuệ sáng chói, gọi đó là ngày làm biếng. Thế rồi điều thứ ba, hãy thực tập kiên trì. Thưa các vị, cái bệnh của chúng ta nó là bệnh 9 ngày mưa 1 ngày nắng. Cái bệnh của chúng ta là chạy cho nhanh. thế rồi nằm dài bên đường không đi nữa. Cho nên kiên trì nó hàm nghĩa là bước từng bước một bền bỉ, cho không phải là chạy. Người nào chạy người đó đi không tới, người nào đi thong dong từ từ thì người đó sẽ đi tới chân trời. Cho nên cái chữ kiên trì nơi đây, thưa các vị, nó hàm ý nghĩa rằng là anh thực tập vô cùng bền bỉ, vô cùng kiên nhẫn, không dừng lại và cũng không vội vàng, không mong muốn sự thành công cập rập gì cả, luôn bền bỉ từng ngày, từng ngày, từng ngày, từng ngày. Và hãy coi cái sinh hoạt tu tập như thở thôi. Khi nào các vị thở vào thở ra vội vàng cập rập thì cái tình trạng sức khỏe của các vị có vấn đề rồi đó. Khi nào các vị thở thiệt chậm thì tình trạng sức khỏe cũng có vấn đề. Hơi thở nó phải đều đặn đi vào đi ra một cách thông dong, nhẹ nhàng, thoải mái, từ tốn thì sức khỏe ta tốt lành vô cùng, không có vấn đề. Thì chuyện tu nó là chuyện như vậy. Anh thở vào thở ra rất là dồn dập thì lúc đó, thưa các vị, chắc chắn rằng là anh đang giận, anh đang bực mình, anh đang bất an. Còn nếu anh thở dài thường thường ra thì lúc đó anh đang bị trầm cảm, đang bị buồn. Cho nên điều đặn vào ra rất ư bình thường thì gọi nó là thực tập một cách kiên trì. Không cần vội vàng, không cần cập rập, không cần nôn nóng, không cần cầu mong sự thành đạt gì cả. Anh cứ điều đặn từng bước một hành trì thì gọi nó là thực tập một cách kiên trì nhất và người đó sẽ thành công. Đó là ba bước. Thế Tôn Tuyên Ngôn là điều cần nói ta đã nói, điều cần dạy ta đã dạy. Cái việc cần bây giờ đó là các ông hãy hành trì đi. Không còn cái điều gì yêu sách nơi ta nữa cả. Tất cả những cái pháp giúp cho các ông có thể thành đạt được sự an lạc, giải thoát thì ta đã nói hết rồi. Đó là đoạn kết của cái kinh Di Giáo này. Và một đoạn kế tiếp nè. Hoặc ở chốn núi non, hoặc ở nơi đầm vắng, hoặc ở dưới gốc cây hay an dưỡng trong tỉnh thất, đều phải nhớ nghĩ giáo pháp đã thọ, chớ để quên mất. Thường nên tự gắng tinh tấn tu hành, không để cho chết uổng, sao đến nỗi có sự ăn năn. Mình đọc lại để cho cô Mẫn Nghi mô dịch cho các vị nghe này. Hoặc là ở chốn núi non, hoặc ở nơi đầm vắng, hoặc ở dưới gốc cây hay đang an dưỡng trong tỉnh thất, đều phải nhớ nghĩ giáo pháp đã thọ, đừng để quên mất. Hãy tự gắng và tinh tấn tu hành, không để cho chết uổng, sao đến nỗi ăn năn. Hàm hai ý nơi đây, thưa các vị, mình chia sẻ cái điều này không biết hết hay không, nhưng mà cái quan trọng là tới giờ thì mình nghĩ. Tôi nghĩ các vị cũng mong cho mau tới giờ đang nghĩ cho rồi. Niệm pháp thọ trì. Cái đoạn này nó có một cái ý là luôn nhớ pháp Thế Tôn dạy để hành trì. Ví dụ như mình học thiền chánh niệm thì thưa các vị, mình phải gắn chặt đời sống mình với hai cái chữ chánh niệm thôi nha. Không có nhớ chữ gì khác. Hàm nghĩa rằng niệm pháp á. Thế rồi cái điều thứ nhất chia sẻ nơi đây đó là những hoàn cảnh khác biệt. Các vị thấy cái đoạn kinh này thì Đức Thế Tôn nêu ra nè. Ở nơi núi non nè, nơi đầm vắng nè, bên gốc cây, am thất. Ở đây Đức Thế Tôn nêu lên những cái hoàn cảnh của các thầy tỳ kheo thôi nha. Một là trong núi vắng, hai là bên suối, bên hồ. Thứ ba là bên một gốc cây đại thọ nào đó, có bóng mát. Thứ tư là đang an trú nơi am thất. Rồi chúng ta có thể thêm vô. Thứ năm là ở đâu? Trong già lam tự viện như chúng ta đang ở. Thứ sáu, những người cư sĩ ở đâu? Nơi nhà các vị. Nơi nhà các vị. Còn đâu nữa không? Thứ bảy, nơi sở làm của các vị. Thứ tám, trong shopping. Thứ chín, trên đường phố đi lại. Tóm lại, Nếu người có cái niềm đam mê thực tập thì thưa các vị, họ biết làm một việc đó là khéo vận dụng trong lúc họ đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, hút bụi nhà, làm bao nhiêu việc, họ khéo vận dụng được để họ tu tập. Còn nếu người không khéo thì sao? Không khéo thì sao? Họ nghĩ rằng là cái điều kiện này, cái hoàn cảnh này không phải là nơi chốn tôi tu tập, cho nên tôi phải ở trên núi cao kia, trên động vắng kia, ở trong chùa kia. Thưa các vị, ta đi đâu mà không mang theo cái hình hài này? Ta đi đâu mà không mang theo cái phố chợ trong đầu của chúng ta? Ta đi đâu mà không mang theo tất cả những cái kỷ niệm buồn vui, hờn giận, bất an của ta? Thế thì các vị không trốn đi đâu được cả. Các vị luôn đối diện với con người của chính các vị. Thế thì chia ra hai trường hợp. Người thông minh thì thưa các vị, họ khéo vận dụng được trong tất cả các điều kiện, họ khéo ứng dụng được cái khả năng thực tập chánh niệm. Còn người không thông minh thì thưa các vị, họ cứ mơ ước rằng là phải hoàn cảnh nọ, hoàn cảnh kia. Thế rồi tâm thức các vị nó lừa gạt các vị nghe. Các vị mơ ước rằng được vô chùa hoặc là ở một cái tu viện, lên đó thì các vị thấy cái chi? Các vị cũng thấy dường như nơi đây nó cũng chưa hợp lý. Hoàn cảnh nơi đây nó cũng có nhiều bất an. Tôi phải tiếp xúc với nhiều người. Tôi phải làm bao nhiêu việc, tôi vẫn không có thì giờ. Thế thì thưa các vị, nơi đâu ta cũng không có thì giờ tu cả. Và nếu các vị nhiệt tình đối với công phu tu tập thì nơi nào các vị cũng có thể ứng dụng được cái cách hành trì cả. Tôi ví dụ một cái điều vô cùng đơn giản thôi. Ví dụ như mình mà không biết tu á, mình đi đường mà kẹt xe, xe nó chạy nhích nhích chứ nó không chạy được, thế thì mình làm cái chi? Bực mình vô cùng, giận dữ, và lòng mình nó tràn đầy cái sự bất mãn, bực bội. Mình nghĩ rằng là đúng ra thì 30 phút về tới nhà, bây giờ thì đây gần về tới nhà rồi, nhưng mà mất 2 tiếng đồng hồ nữa mới về tới nhà. Nó mất đi hết 1 tiếng rưỡi nữa. Thế thì các vị nổi cơn thịnh nộ, các vị rất là giận dữ, bực bội. Và khi ta bực bội vậy thì cái chuyện gì phát sinh? Mình không thể làm cho chiếc xe của mình nó cất cánh như phi cơ để nó bay lên đầu những cái chiếc xe khác để nó về tới nhà. Không. Mình cũng không thể đi đường nào khác được, bắt buộc là phải đi từng bước một, nhích nhích rất chậm và có khi đau lại. Thế thì mình bực mình thì chẳng làm được chi, mà nó lại làm cho cái cơn bực bội, tức tối nơi tâm thức mình nó tràn ngập, nó làm cho máu mình nó có thể bị nhiễm độc, nó làm cho gan mình có thể bệnh. Và cái tai họa thứ hai nữa là đầu mình nó luôn căng thẳng như muốn nổ tung ra. Thế rồi mình về tới nhà thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái kẻ nào mà mình gặp mặt đầu tiên thì coi chừng mình trút cơn giận vào hắn á. Có thể là vợ mình, có thể là con mèo hay con chó ở trong nhà. Mà nếu không có ai hết thì coi chừng cánh cửa đó cũng lãnh đủ. Hoặc là mình cũng đập nồi, đập ly, hay là mình cũng biểu hiện cái sự giận dữ của mình ra đồ đạc của mình. Mình làm cho cả nhà mình nó tràn ngập cái năng lượng giận dữ. Trong khi đó nếu mình biết tu thì chuyện gì phát sinh? Cái xe là điều hạnh phúc chứ. Mình chạy rất chậm, mình cứ dừng lại, mình thênh thang thở vào thở ra. Mình cứ thênh thang nhận biết từng ý niệm buồn vui đang sinh đang diệt trong đây. Thưởng thức cái thời gian mình đang ngồi trên xe. Chơi thôi. Thế thì lòng vô cùng thanh thản. Và kỳ thực là có khi về nhà sớm đâu phải là điều hay. Thay vì mình về nhà, mình gặp cái cuộc nợ đang cằn nhằn, thì đằng này mình tránh được hết 2 tiếng đồng hồ, về không gặp bà vợ mình thì còn mừng nữa chứ. Ví dụ vậy. Có khi người ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi được ở ngoài đường phố. Đó là nói cái chuyện vui thôi. Nhưng mà thưa các vị, người biết tu, thưa các vị, trong cái điều kiện nào họ cũng làm cho lòng họ thanh thản được. Nếu xe về nhanh thì lòng họ tràn ngập niềm vui. Xe không về nhanh, ở ngoài giữa đường thì đậu xe lại cũng dung dăng dung vẻ, cũng thanh thản cuộc đời. Và từ cái ví dụ đó, thưa các vị, nếu biết tu thì các vị ứng dụng được cái công phu hành trì của các vị. Ở trên núi cũng hành trì được, bên gốc cây cũng tu tập được, giữa phố chợ đông người các vị cũng tu tập được. Các vị đến một nhà lam tự viện cũng làm gần đó việc. Và các vị vô sở làm cùng với 100 người bạn hội họp cũng làm gần đó việc. Tức là cũng đang làm cái công việc là ta luôn là mặt trời tỏa sáng soi thân của ta. Từng cái lai động nơi thân ta đều nhận biết. Có thể là đối diện trước 100 người đang ồn ào phố chợ, nhưng mà ta vẫn sống riêng một mình ta giữa cuộc đời chứ không dính gì với 100 người kia cả. Và khi có năng lực thực tập như thế thì cái điều kỳ lạ rằng là các vị sống giữa 1.000 người, các vị vẫn sống cô đơn một mình. Các vị vẫn đang làm cái công việc là đang là mặt trời soi sáng, mưa rào ánh sáng xuống thân các vị. Rồi các vị sống một mình, các vị cũng không cô đơn. Tại vì ta vẫn đang làm một việc, đó là đang an trú trong pháp hành trì để tu tập. Và thưa các vị, nếu các vị có được công phu như vậy thì không có một hoàn cảnh nào có thể lay động được cái sự tu tập của các vị cả. Và chuyện này nó phải như vậy thôi. Nếu ta hiểu được pháp để hành trì thì thưa các vị, hoàn cảnh không còn quan trọng nữa. Hoàn cảnh thuận hay hoàn cảnh nghịch chi thì vẫn là cái điều kiện rất tốt để cho các vị thực tập. Và nếu mình chưa nắm được pháp để hành trì thì thưa các vị, ta sẽ chọn những nơi chốn như là núi cao, như là động vắng. Ta lên Hy Mã Lạp Sơn khoét tuyết, đóng thất lại trên đó. Thế nhưng mà thưa các vị, ta ở trên đó ta cũng mang phố chợ theo, chứ ta có phải để lại phố chợ được đâu. Có một câu chuyện vui, nó rất ấn tượng về chuyện này thưa các vị. Có một người Tây Phương, tức là có một người Mỹ, họ chán cái phố chợ ồn ào, họ chán cái đời sống ngược xuôi kiếm tiền, và đời sống nó dường như là nó xoay tròn trong cái chuyện kiếm ra tiền rồi xài tiền, kiếm ra dục lạc, rồi mỏi mệt, rồi chán, rồi chăm sóc sức khỏe lại cho khỏe mạnh, rồi lại tìm vui những cái dục lạc, rồi lại chán, và nó cứ xoay tròn như thế. Cho nên họ rời bỏ thành phố, rời bỏ đời sống văn minh, họ lên trên Hy Mã Lạp Sơn, họ tìm, nghe nói có một vị đạo sư đang đóng thất tới 10 năm ở trên núi, họ mày mò vượt cái con đường ngàn dặm và leo lên tới đỉnh, lụp cụp gõ cửa cái vị thầy kia xin học đạo. Và cái điều đầu tiên hỏi là: chứ anh từ đâu tới? Anh Mỹ đó: thưa ngài, tôi từ thành phố Lod tới. Nói: ồ, ta nghe nói nơi thành phố đó rất là tuyệt vời. Và ta nghe nói thêm một điều thứ hai là xì gà của Mỹ rất là ngon. Anh lên đây anh có mang cho ta một điếu xì gà không? Thú thật, 20 năm rồi ta rất là thèm khói thuốc. Anh chàng kia nghe bật ngửa. Ồ, hóa ra là 20 năm ở trên động vắng, thế nhưng mà vẫn còn nhớ cái mùi thuốc xì gà. Thưa các vị, ta đi đâu mà không mang theo cả con người của ta, tập khí của ta và thói quen của ta, vân vân, thưa các vị. Thế cho nên đừng nghĩ rằng là mình trốn chạy, mình cần một cái hoàn cảnh nào khác. Hãy ở ngay nơi hoàn cảnh này, ngay nơi điều kiện này mà tu tập được, thì thưa các vị, rõ ràng là các vị đã là một vị thánh giữa trần đời. Đó là ý thứ nhất. Những hoàn cảnh khác biệt nó sẽ không nghĩa lý gì đối với con người hiểu thấu được pháp để hành trì. Và khi các vị ứng dụng sự tu tập mà nó có được một cái lực đẩy nhất định, thì thưa các vị, hoàn cảnh nào ta cũng có thể ứng dụng tu tập được. Giữa phố chợ đông người, vào trong shopping, đi trên đường phố, hoặc là làm mọi việc giữa nhà, thưa các vị, không trở ngại chi đối với công phu thực tập của các vị cả. Điều thứ hai, gợi ý điều này rồi nghĩ, luôn niệm pháp. Cái nền của công phu thực tập nó là chữ này nghe. Ví dụ, cái pháp hành trì vô cùng đơn giản và nó dễ đi vô nhất. Theo mình là, thưa các vị, chỉ cần các vị đi vô cái phần cạn nhất, cái phần căn bản nhất của thiền tứ niệm xứ là niệm thân hành thôi, là các vị có thể mang cái pháp môn này, cái cách thực tập này đi cùng nơi khắp chốn. Đi bất cứ một cái nơi chốn nào các vị đều có thể thực tập được. Các vị có thể ở trong phố chợ, các vị có thể ở nhà, các vị có thể ở trên non cao động vắng, các vị có thể đi phi cơ, các vị có thể làm mọi việc. Nhưng mà nếu ứng dụng được một pháp hành trì, hoặc là các vị niệm hơi thở, hoặc là các vị niệm thân hành như mình vừa nói, tức là các vị luôn là mặt trời nhận biết, chiếu sáng toàn thân các vị, nhận biết toàn thân các vị, thế thì mang một cái pháp này có thể đi cùng trời cuối đất khắp hành tinh này, nơi đâu các vị cũng thực tập được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khó cho chúng ta là chúng ta dễ quên. Nhớ thì ít mà quên thì nhiều. Mình nhớ pháp hành trì thì ít, mà mình quên thì nó nhiều. Nhưng mà xin các vị đừng có bận tâm lắm. Khi ta biết được pháp, khi ta có niềm tin với pháp hành rồi, thì thưa các vị, có thể một nhớ mà 10 quên, rồi dần dần sẽ 2 nhớ mà 8 quên, rồi dần dần 3 nhớ mà 7 quên. Các vị lấn dần thì giờ sẽ tới một lúc nào đó thì cái năng lực chánh niệm của các vị nó tròn như một vòng tròn thế này. Năng lực nhận biết của các vị nó như mà mặt trời chiếu sáng chưa bao giờ vắng bóng, thì lúc bấy giờ cái năng lực tu, thưa các vị, nó tự dâng lên và không có cái lực nào cản được các vị cả. Lúc bấy giờ thì thách đó, không có một cái thứ phiền não nào nó có thể sinh ra bên trong các vị. Không có thể có một cái vui buồn nào nó chạm vào các vị mà không bốc cháy. Không có một cái ưu tư lo lắng phiền muộn gì nó có thể sinh ra trong các vị cả. Bây giờ các vị là cái năng lực nhận biết như mặt trời chói sáng, cho nên nó đốt cháy hết mọi thứ phiền não. Và điều này, thưa đại chúng, là nó phải xảy ra thôi. Nó phải như vậy, không khác được. Chắc như thế. Dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.